hiểu cái vấn đề đó, nên hôm nay á tôi mới nói về cái để củng cố lại. Thì giảng hôm ở Viên Giác thì nói chung chung giới thiệu quý vị, nói cái nếu mà đi sâu và sau nữa đó, thì nếu mà chuyên về tịnh độ đó, thì mình phải học những cái bộ luận của tịnh độ, các chư tổ tịnh độ mà trước tác đó, thì trong đó nêu ra nhiều cái chi tiết nhiều hơn nữa. Thì mình càng đọc những cái đó đó thì mình cái tín tâm của mình mới khởi lên. Còn nếu mình chỉ đọc một bộ kinh A Di Đà không đó, hoặc là mình nương theo cái kinh đó, thì mình thấy mình không có phần ở trong đó, thấy không có phần. Trời, mình tu loay dai chả cái ra gì, làm sao mà có phần được đó. Nhưng mà cái vấn đề đó không phải. Chính vậy tôi nói đây thì nêu làm cái này, thì có nhiều cái bộ luận khác nói về tịnh độ đó. Thì khi mình hiểu rõ đó, cái tu có một tịnh độ chỉ có cái quan trọng nhất đương nhiên là tín nguyện hạnh vân vân đó, tư lương rồi tam duyên nữa, nhiều cái duyên mình cần phải có. Đó là khi mà nếu mà gọi là in the better way. Nhưng mà cái nền tảng, cái chìa khóa đó, là mình tin hai điều, là tin Đức Phật A Di Đà không có nói dối, Phật Thích Ca không có nói dối, Phật không có nói dối làm chi những cái chuyện đó hết đâu. Mà tí nữa tôi trong cái phần 2 á, tôi sẽ giảng nhiều hơn nữa trong những cái vấn đáp á, cõi cực lạc có thể hay không đó. Hai nữa là tại vì từ xưa nay những người thiền tông tịnh độ hay đả phá nhau, hay dùng những cái lý lẽ này lý lẽ nọ đó, là mình không có chắc nữa là như vậy. Nhưng quý vị biết mình tin cõi cực lạc có thật, tin Phật A Di Đà có thật, chư Phật không có nói dối, chưa phải bám lấy cái lời nguyện của Đức Phật. Cái Phật nguyện không có nguyện chơi, đâu phải người Phật nào cũng nguyện độ mình như vậy, chỉ có đặc biệt là Phật A Di Đà mới độ được như vậy thôi. Mà Phật A Di Đà độ được như vậy đâu ai biết, chỉ có Phật Thích Ca mới biết được điều đó, nên nói cho mình biết thôi. Đó. Giống như quý vị đi vượt biên cũng vậy, ai cũng muốn đi vượt biên hết, nhưng phải có chỗ, phải có người nói. Mình đi bậy là công an nó giả bộ lại chết nữa, chứ phải có chỗ nào chắc chắn, người tin tưởng. Cái người tìm mình đáng tin tưởng là Phật Thích Ca. Và Phật Thích Ca nó giới thiệu cho mình Phật A Di Đà. Phật Thích Ca đó giới thiệu Phật Dược Sư, Phật A Súc Đệ, Phật Sư Tử hay là Phật gì, không có giới thiệu những Phật khác, thì giới thiệu Phật đặc biệt Phật A Di Đà thôi. Tại Phật A Di Đà mới có cái nguyện này thôi. Nó là như vậy. Mình tin cái điều đó. Hay nữa là khi mình tin rồi Phật A Di Đà có cái đó, là mình chắc chắn, mình cũng giống như là Phật A Di Đà đưa tay tới, mình có lòng tin, mình nắm vào là lên thôi. Cái đó là cái điều đó. Còn trở lại quý vị, công đức nhiều, công đức ít, tu hành khá, ngồi thiền giỏi, sân si, ái ố gì gì đó, đó là chuyện riêng của quý vị. Không thành vấn đề. Vì tin Phật nói như vậy, mình phát nguyện về đó, mình cầu về đó, và mình tin chắc là mình về đó. Tại vì cái hạng không có gì nó còn về được, cũng chỉ mình. Hạng như Trương Thiện Hòa giết heo giết bò, không làm công đức chút nào, nó chỉ giết người thôi, là còn được về cũng chỉ mình. Ít nhất quý vị cũng thọ ngũ giới, cũng không có làm ác, cũng làm công đức không ít thì nhiều, tại sao không về được? Cái đó là tại vì mình không có tự tin lên mình thôi. Nó phải đơn giản như vậy thôi. Rồi thôi, giờ mình dừng ở đây. Mình thọ thực xong rồi, thọ thực rồi cho tôi nghỉ chút xíu, rồi mình lại ra làm lần nữa. Ngày hôm nay ngày New Year mà làm dữ quá. Rồi bây giờ mời quý vị hồi hướng. Mình sang phần thứ nhì. Nhì thì để cho quý vị hỏi gì, có những cái gì thắc mắc về trước hết là về tịnh độ đã, về pháp môn tu tịnh độ. Sau đó thì ưu tiên cho những cái đề tài tịnh độ trước, và sau đó những thắc mắc gì khác thì quý vị hỏi sau. Trước khi bị thắc mắc là thầy thắc mắc lại, hỏi những cái gì buổi sáng mà chưa chắc về đó, thì giờ quý vị tính lại sao? Vậy có cung nguyên niệm chắc rồi phải không? Rồi cũng chắc lại rồi ha.
Giơ tay lên là không chưa chắc được về. Nhưng mà cái thầy như thế này, là khi mà đọc kinh A Di Đà thì ta phải nhất tâm bất loạn để đọc kinh, để niệm Phật. Thì con thấy rằng con chưa có bao giờ được nhất tâm được hết, bởi vì mỗi lần niệm thì cái tâm chúng ta nó tán loạn, nó không tán lắm, nhưng mà nó cũng bị những cái gì nó chi phối làm cho mình không có nhất tâm được. Với cái thứ hai nữa đó là đôi khi con có ý nghĩ đã làm việc thiện, cố gắng làm những cái việc thiện, nhưng mà mình biết rằng là nếu mà mình làm việc thiện thì mình cũng nhận được những kết quả tốt, nhưng không biết là việc của mình được đến đâu, không có dám tự hào rằng là tôi làm được việc đó xong rồi là tôi được, tôi qualify được về đến đất Phật được. Người ta cứ nghĩ rằng phải cố nữa phải làm như vậy cũng được công đức như thế nào đó, nhưng mà chưa xứng đáng đâu, phải cố gắng lên. Cho nên không có dám tự mãn, tự hào, tự cho rằng là như thế là đủ rồi, như thế là tôi có thể đi về được rồi, mà nghĩ rằng là khi đưa nhận rằng là chưa có dám về, chưa có định, thì cái đó là chính nhất là tự cái tâm của mình, và có lẽ là chưa có cái tín tâm cao. Nên cái thứ hai nữa là không có dám quá tự mãn, tự hào, coi rằng cái việc của mình đã là đủ, mà em nghĩ rằng bây giờ thì quyết chí là xin đi về, nhưng mà sẽ cố gắng nhiều, và thôi thì tùy theo cái công đức của mình. Nhưng đi về là chỗ cao mà, thế thì về chỗ khác, và bây giờ thì đã nhiều quyết tâm rồi ạ. Một
thế đó là đa số cái trường hợp của cô đó, là đa số cái những người tu tịnh độ đều nghĩ như vậy đó, cho nên nghĩ như vậy, cho nên là gọi là cái pháp môn nó thấy dễ nhưng mà nó trở thành khó là khó chỗ đó, cái chỗ là mình không có rõ mình. Cái đó là trước hết là mặc cảm tự ti, tại vì mình nghĩ tu đạo Phật đâu phải dễ như vậy, người ta tu khổ hạnh, Đức Phật tu ba a tăng kỳ kiếp vô lượng công đức, rồi người thì ngồi thiền mấy chục tiếng đồng hồ, người thì lại Phật mấy trăm ngàn lại cũng chưa đi đến đâu, mình chả nói gì hết, sao lại dám ngon lành ngang nhiên nói tôi sẽ về tịnh độ, đúng không? Ta nói ăn nói gì mà không có bất chấp người khác, nhiều khi người ta còn nói mình tự mãn tự cao nữa. Cái tự mãn tự cao đó không phải tự mãn tự cao, mà cái đó là cái niềm tin của mình nơi cái Phật Di Đà, cái niềm tin là được. Tôi bảo quý vị có dám đứng lên nói tôi tin là tôi sẽ chết không? Tôi không chết sớm mà cũng chết muộn, người nào cũng tin hết á, ai cũng tin cái chuyện đó hết. Ngày giờ tôi ra tôi nói quý vị, anh biết không, tôi tin chắc chắn là từ đây đến cuối đời tôi sẽ chết, không biết chết 70, chết 80. Anh ánh mắt sao thầy tự mãn thế? Tôi tự mãn thì nên tôi mới tên là mãn. Quý vị nói như vậy á, vì thấy quý vị có sợ người ta chửi quý vị tự mãn không? Tôi tin chắc chắn là về sau này 70 là tôi sẽ già lụng khủng. Quý vị, cái đó là một cái niềm tin thôi, chứ không phải. Bây giờ quý vị như vậy nói như vậy là ngã mạn nè. Quý vị biết rằng tôi là Phật nè, tôi ngồi thiền một ngày là tôi đắc định nè. Nói cái chuyện đó là cái chuyện tự mãn cao ngạo. Còn cái này á là cái niềm tin nơi mình. Cái đó khi nói như vậy á chứng tỏ là mình có cái sự khiêm cung. Cho nên cái tu tịnh độ đó, càng tin bao nhiêu đó thì mình khiêm cung bấy nhiêu. Tôi tin tôi là tôi tin rằng tôi sẽ về là tại vì cái lòng tin của tôi nên Phật A Di Đà không có lay chuyển nên tôi về. Chứ còn bản thân tôi đó giờ eo là tại vì sao, bản thân tôi vẫn hãy còn tham sân si, vẫn hãy còn phiền não, tu hành không đến đâu, công đức không có đầy đủ, niệm Phật cũng chật lên chật xuống vân vân. Thực sự mà nói là tôi rất là dở, không có gì hay hết, nhưng bù lại tôi có cái lòng tin nên Phật A Di Đà. Cái lòng tin đó tôi tin rằng tôi sẽ được Phật Di Đà cứu rỗi tôi, tiếp độ tôi. Chứ cả bản thân tôi so với anh đó, tôi tu dở lắm. Thực sự mà nói tôi cũng tin dở hơn anh, công đức cũng ít hơn anh, ngồi thiền cũng đau nhất mà ngồi không nổi nữa. Tôi tu không có gì đáng hết á. Nhưng bù lại thì tôi có lòng tin là Phật Di Đà, và tôi tin rằng cái là lòng tin của tôi sẽ đưa tôi về cực lạc. Không phải là tự mãn, tự khiêm cung.
Thầy có tin mãi cho một chút hả? Thầy đôi khi nghe nói rằng là nhiều khi đó cực lạc cũng là ở đây, ngay trên thế giới Ta Bà này. Mà con thấy nhiều lúc như ở đây mình cũng có những bạn đạo, cũng có những như chị Tân Danh, cũng có sự giúp đỡ để mình đi tu học. mình sống rất là hiền hòa, cái tâm của mình yên lành. Mình nghĩ rằng đây cũng là một cái mức độ của cái thực lạc mà mình đang được hưởng. Tại sao thầy để giảng như thế này để được tu học nữa? Thì đôi lúc nghĩ rằng là chính cái điểm đó mình cũng đã làm được ở ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay thế giới này được. Vậy mình nghĩ như thế thì có phải là quá lắm không thầy? Thầy bảo là đây đã phải là tình độ.
Cô nghĩ như vậy á, giống như là nãy thầy tôi nêu thầy Nhất Hạnh có nói đó, ta bà là tịnh độ là đây là tịnh độ. Thì bây giờ đó, ngay bây giờ quý vị có thể nói là những người đó mà sống ở xứ Mỹ là không có kẻ trộm nó vào này. Mình ngồi đây mình nói chuyện đạo ngon lành, không có công an nó tới nó gõ cửa này. Tí nữa quý vị ra xe quý vị hãy còn ngoài kia này. Vì yên chí không có ai nhảy vô xe cắp xe mình đập bể kiếm. Thế quý vị nghĩ như vậy thì được, đúng, tịnh độ lắm. Bây giờ đó, quý vị ngồi trên hai cái tower mà World Trade Center vừa rồi đó, quý vị tới đó quý vị nói với dân Mỹ ở New York đó, đây là tịnh độ, tịnh độ là đây. Quý vị tới quý vị chỉ tới đó quý vị nói thôi, nói đây là tịnh độ đây, quý vị đừng có chạy trốn đâu hết đó. Lên máy bay cứ thản nhiên đi, không có sao hết. Khi đó mình được ăn uống đầy đủ nè, nhà cửa cao cửa rộng, security đầy đủ, thì mình có cảm tưởng đây là tịnh độ cho mình rồi. Nhưng mà đến khi á, không có nói gì, bây giờ đưa cô sang Afghanistan ở đi, đi ra ngoài mà không che mặt, người ta tới nó đánh cho túi bụi, đánh bảy đầu chết. Mình quay lại với lại, cảm ơn ông cho tôi thấy đây là tịnh độ. Tịnh độ là đây. Không cần đến Afghanistan nữa, chỉ tới World Trade Center thôi, ngồi xem TV. Cái lúc đó nó hai trái hay gọi là hai chiếc bay nó đâm vào là thấy dân chúng Mỹ New York là thấy là tịnh độ ngay lập tức. Cho nên á, mình á, mình phải nhìn cái thực tế. Khi á, mình ăn uống đầy đủ, thuận duyên đầy đủ thì mình có thể tạm gọi đây là tịnh độ. Tịnh độ là tịnh độ trần gian. Là khi đưa mình vào á, những cảnh màn trời chiếu đất nữa, không cần mây nữa, quý vị chỉ vào những khu mà dân đen nhiều tí xíu mà quý vị có dám nói đây là tịnh độ là đây không? Rồi quý vị vào những nhà tù ở đây, nhà tù ở Mỹ, thì đi bước từng bước thảnh thơi, quý vị nói gõ cửa nhìn những tên mà giết nướn, hiếp rồi chém giết cướp nhà băng, quý vị đi từng bước mỉm cười nói anh có biết đây là tịnh độ không? Anh không cần phải đi đâu hết đó. Thì tịnh độ nó có cái lý và có cái sự. Cái lý tịnh độ cũng rất là hay, mà sự thì tu hành tịnh độ nó phải có lý và có sự. Chả cần khi quý vị nhức răng thôi, đói bụng nhức đầu thôi, quý vị thấy lý này cũng là tịnh độ lắm. Tại vì cần thì ra có dentist để chữa. Mà nếu không có dentist thì sao? Không cần dentist nữa quý vị. Lên ngồi á, đang trước khi mà đi tới đó là quý vị đã thấy đây. Nếu mà trong những lúc mà khẩn cấp, nguy hiểm, khổ sở như vậy, nếu quý vị thấy đây là tịnh độ được đó, thì những người đó xứng đáng nói là đây là tịnh độ. Thì những cái vị đó không cần phải về tịnh độ, tại vì đối với họ là tịnh độ rồi. Nhưng mà nhìn lại cái bản thân của mình, cái cá nhân của mình, cái trình độ của mình á, khi mình đầy đủ nhà cửa này nọ mà mình nói như vậy thì cái đó là hãy còn chưa có gọi là chưa có ý thức, chưa có ý thức được. Đối với tôi cũng vậy, như là quý vị ngồi đây nói thay là đây cũng là tịnh độ. Độ gì quý vị ngồi một hồi là quý vị sẽ ê cái bàn tọa ngay à, chân thì nhức tới nhức luôn à. Đâu có, tôi thấy đâu là tịnh độ gì. Tôi nói một hồi tôi khát nước à, thấy không có tịnh độ. Cái này là gọi là tạm thời, gọi là xài đỡ thôi.
Thầy gọi là như là quãng đường hỏi thế này, anh đem về cái tình đồ ấy, mình coi cái là anh mình muốn gì là đó. Bây giờ mình muốn ăn là có ăn, mình muốn ngủ là có ngủ liền, không mình phải nói gì hết. Thì cái này là nói như vậy đó, chắc mình tạo lắm đó. Tại vì con người mình là con người của ta bà đó, mình đấy đó. Tại vì mình chưa có mình thích nó có. Thế nhưng tại vì có hôm nay rồi thì nó thích nữa. thế là như thì cái cái ở Việt Nam chưa có họ thích cái tình bị có khi qua người Mỹ này họ nói mình thích của Việt Nam thì họ nói như vậy. Bây giờ lên tới tình đồ đó cổ thì thầy thì nghe chim chim họ á thì nó ra phát pháp chim phát pháp rồi thầy nghe chim phát pháp không thì nghe chồng ung chán như vậy mà tới bây giờ như vậy tình đồ hay mọi gì hết.
Chứ thế ta nghĩ người nói như vậy đó thì nói là anh cứ tiếp tục ở cái cõi ta bà này để mà hưởng thụ và để mà nếm mùi đau khổ, gọi là người ta gọi là cái thú đau thương đó, tức là cứ tiếp tục. Còn mình là mình thấy cái đó là những cái này đó, những người nói như vậy nó giống như là những đứa trẻ thơ trong kinh Pháp Hoa đó, sống trong nhà lửa đó, mà không hay biết chỗ nào hết đó. Tam giới vô an du như hỏa trạch, là sống trong cái nhà tam giới đó như là cái lò và hỏa trạch, tức là cái nhà lửa mà không có hay biết. Cái đó nói như vậy đó chứng tỏ là cái sự vô minh, đại vô minh, không có thấy. Như Đức Phật Thích Ca sung sướng như vậy, thái tử tất đập đa mà vẫn bỏ đi. Cho nên mình có cái khả năng là thấy được cái sự đau khổ tới trước và mình biết đường, tìm đường mà thoát. Chứ đừng chờ đến khi đau răng rồi bệnh cancer rồi bị cái này bị cái kia màn trời chiếu đất khổ sở này nọ, lúc đó mình mới cầu. Thì những người mà nói như vậy đó là những người hãy còn ấu trĩ, ấu trĩ thôi, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Nhưng ở thôi về đó chứ. Hai nữa tôi nói hồi nãy, những người nói như vậy á, hay là những người chọc tức hồi nãy á, thường thường là họ đem cái trí, cái tâm tánh phẩm phu ra đó. Rồi họ suy ra như vậy. Tại vì khi về tịnh độ đâu phải là để làm những cái đó. Chính những người đó phải trí cao cả như vậy đó. Trước hết cái người cầu về tịnh độ là gì? Cầu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi bản thân mình. Trước hết phát tâm bồ đề, tức là thấy chúng sinh đau khổ, cầu về nó. Cho những người mà phát tâm về tịnh độ là những người có cái trí gọi là trí thượng, trí gọi là trí cao thượng, cầu về đó để giải thoát cho mình và học tập để giải thoát cho mình. Chứ còn cầu về đó để nghĩ là tôi có cái gì chán phèo, muốn cái gì có cái đó, mà những người đó mà nói là những người có cái tinh thần, trước hết là tinh thần khắp ái đó, tinh thần hưởng thụ, thì những người đó là không có xứng đáng với tịnh độ. Họ nói như vậy là thôi khỏi, thì cứ mời họ tiếp là cái cõi này mà đi tìm đồ thôi. Nên thường thường cái giáo lý tịnh độ không phải là thấy như vậy, nhưng mà không phải ai mình cũng có thể nói được. Và chỉ người có cái tâm cầu giác ngộ giải thoát. Nên pháp môn tịnh độ là cái pháp môn gọi là vì cái thời mặt pháp này, nếu mà ai nấy cũng tu theo đúng như thời Đức Phật đó, tu phải tu thiền rồi diệt trừ từng lớp phiền não rồi mới giải thoát được, thì thời nay không còn như vậy được nữa. Nên mới Đức Phật Thích Ca mới nói cái pháp môn tịnh độ để cho những người cầu giải thoát. Còn những người mà nói như hồi nãy á, là những người đó họ không có cầu giải thoát, họ nói vậy họ chọc mình chơi, họ đâu cầu giải thoát đâu, thì thôi cứ để cho họ ở đây. Tôi thì dễ, người nào mình giáo pháp thì chỉ nói cho những người nào cầu pháp, và những người nào mà tới mà cứ cãi lý nhưng mà muốn chọc mình thôi, mình cứ phải để cho ta là vãng sinh ta bà này lộn lên lộn xuống, mình cái địa ngục quỷ sứ nó xào vài ba lần lúc đó rồi mới tỉnh ngộ. Cái đó là cái mà rất là đau khổ, con người phải trải qua những cái kinh nghiệm khổ đau nhiều rồi mới đến với đạo. Trong khi đó nếu mình thông minh á, mình làm giống như thái tử Tất Đạt Đa, không cần phải mà khổ lắm, mà tự động nhìn thấy người khác khổ là mình giác ngộ rồi. Cái đó là bậc thượng căn. Còn bậc trung căn á, thì đến khi mình đau khổ rồi á, mình mới biết thân mà lo. Còn bậc hạ căn á, thì đau khổ lắm vẫn không biết đường, hãy còn chúi mũi vào tiếp tục khổ tiếp. Rồi, vị nào có gì khác?
Bây giờ là câu hỏi
này. Dạ, là câu hỏi Kim Dung đó. Rồi, rồi.
Giả thay những khi bây giờ mình có cái chí dụ
gì để mình để mà đo lường cái tánh tâm của mình phải.
Cái việc mình đo lường tiến tâm của mình trước hết là mình có tin rằng có cảnh giới Đức Phật A Di Đà hay không đó. Mình tin có cảnh giới đó, tin Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp độ mình, và mình tin rằng mình sẽ về đó nếu mình nhất quyết. Đó vậy thôi, nó chỉ cần cái sự nhất quyết thôi, mình tin thôi. Thì hồi nãy tôi nêu ra cái quyển kinh này á, là quý vị đa số là tự ti, tại vì cứ nghĩ cho rằng mình không có công đức gì hết. Đơn giản như vậy là khi mà quý vị niệm được một chữ A Di Đà là quý vị đã có công đức rồi. Vậy những người không có công đức là như vậy hả? Nói chỉ cho người ta A Di Đà xong á, có nhiều thường thường nó như vậy mà. Và có nhiều người quen nó về Việt Nam gặp mẹ già, thấy họ sắp chết rồi, già rồi, cứ khuyên họ niệm Phật, rồi mua sâu chuỗi đẹp ngọc đưa cho họ. Họ cầm sâu chuỗi lên, nói má niệm A Di Đà đi, A Di Đà Phật. Cái bà lại nói chuyện khác, nói được một câu cái bà lại quay ra bà nói chuyện không biết không, từ tèo không ăn đấy, má niệm A Di Đà, A Di Đà Phật. Vừa mới nói được một câu xong bà lại quay ra nói chuyện khác. Cho nên niệm Phật, khi mà quý vị niệm Phật được á, là quý vị đã có công đức rồi, đã có phước đức lắm mới niệm được một chữ đó. Còn nếu không á, không có cách nào niệm được một chữ đó được. Nên khi mình thấy mình niệm được một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi là mình biết là từ từ công đức mình nó lên, phước đức đầy đủ. Còn nếu người không có phước đức đầy đủ á, là không có gặp những cái kinh đại thừa, gặp kinh đại thừa cũng không tin kinh đại thừa, là biết là phước đó không có. Và nghiệp duyên nó không cho mình niệm nữa. Cái nghiệp đó, có nhiều người á, gặp nhau mà niệm đi, không niệm, niệm được hai chữ quay ra nói chuyện, chuyện gì, chuyện tào lao khác, nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện gì thì nói, nói gọi là huyên thuyên bất tuyệt. Bỏ niệm Phật cái niệm được hai chữ cái là thôi hết, chứng tỏ cho quý vị thấy là niệm Phật không phải dễ. Nhưng nếu mà quý vị một ngày niệm một chuỗi á, là quý vị biết là quý vị đã có phước rồi, đã có nhiều công đức rồi. Trên nhiều người tự ti, đa số những người tu tịnh độ là mang cái mặc cảm tự ti, cho là mình không có công đức, không có phước đức. Nếu không công đức, không có phước đức thì không có niệm được, không có gặp được pháp môn này. Gặp được, tin được và niệm được là biết là mình đã gieo trồng căn lành từ nhiều đời nhiều kiếp. Còn nếu không là không cách nào niệm được. Người gặp kinh xong đâu có tin, nói kinh này nói vậy cho tôi không tin đâu, này tu mà dễ quá vậy, dễ vậy ai nấy về hết rồi. Nó ai vậy, quý vị đây là đã tu hết vậy, chính quý vị còn chưa tin nữa, huống chi những người khác làm sao tin nổi. Có một cái bức tranh á, bức tranh nó hơi tiêu lầm một chút xíu, bức tranh to á, trên đó có Phật A Di Đà thòng cái sợi dây thòng lọng xuống, bóp cái cổ vị sư, kéo lên, vị sư đã ghi lại đằng sau con năm thế chí đẩy tới. Cái Phật A Di Đà bảo về đây, con năm thế chí đến 16 đẩy vị sư đó, đi về, vị sư nói ghi lại. Tôi bảo nói không về đâu, tại sao không về, chưa đủ công đức sao về. Những người khác mà không, tôi tu thiền không có về được. Người khác bảo tụng kinh chưa đủ sao về. Trong khi đó Phật hết sức kéo, còn nằm thế chí đằng sau cố sức đẩy. Nên chỉ yes I go, đi liền. Quý vị vượt biên ra tới giới chợ Bến Thành hay tới ngoài trong Sài Gòn, Mỹ bảo go, no, tại sao, đâu có tiền đâu đi, mà không cần tiền cứ đi lên, chưa đổi đô la, mà không cần đổi đô la cứ lên đi, mà không được, tại sao mình không đi, mình tu vậy đó. Cái pháp môn tịnh độ nó tếu ở chỗ đó, nó kỳ lạ ở chỗ đó, chỉ cần mình yes là mình đi thôi. Còn mình cứ lý luận tôi ngồi thiền không đủ công đức, không nổi, tụng kinh chưa tới đâu, tu hành chưa có gì hết, mà bảo đi sao đi được. Trong khi đó Phật A Di Đà giang tay ra mình, không được, Phật ơi, không không đi được đâu. À. Con tu chưa có ra gì Phật trước con tội nghiệp quá. Phật làm ơn để cho con trồi lên sụp xuống ở trên này nếm mùi đau khổ cho đã đời rồi. Lúc đó là con tu hành trăm tinh trên là lúc đó Phật hãy minh hãy đến giữa con, chứ còn bây giờ con tu bê bối Phật đem con về làm gì. Mình nghĩ như vậy, tu Phật như vậy. Cái pháp môn này là nó ra là do cái lòng đại bi của Phật Thích Ca Mâu Ni, biết được cái sở nguyện của Phật A Di Đà mới nói mình. Nên cái pháp môn này đó, nó thấy mới thoáng qua thấy dễ lắm, nhưng mà đi sâu mà không phải dễ đâu. Tại vì không có tín tâm. Nói chuyện nói nó hỏi sơ qua với quý vị là biết là mình không có, quý vị không có tín tâm, không có tín tâm như vậy. Chỉ cần tin và niệm, mình biết chắc là Phật sẽ tới. Tại Phật không tới mình gào lên. Giống như ở đây nè, khi mà tornado nó thổi tới đó, bị chui xuống ôm cái gì cứng nhắc của nó. Khi tornado nó thổi qua rồi là mình thoát. Còn nếu mình không có gì hết, nó ồ không biết gì hết, nó thổi tới tùy, nếu mà nó thổi mạnh thì tôi đi, thổi nhẹ tôi ở lại. Chính những người có lòng tin như vậy đó, khi chết đó, mới thoát được. Lúc đó chỉ còn nhất tâm bất loạn. Bây giờ mình nhất tâm chưa bất nhất, gọi là tâm chưa nhất, tại vì mình hãy còn trả nợ tiền nhà, tiền xe này nọ, đương nhiên. Nhưng mà khi mình chết, sắp chết đó, lúc đó là cái tâm mình nó sợ, nắm vào cái chữ A Di Đà. Lúc đó bảo nhất tâm bất loạn, quý vị nhất tâm bất loạn ngay lập tức. Với điều kiện phải tin trước, phải bám víu vào trước. Lúc đó Phật A Di Đà như là một cái phao của mình. Còn bây giờ đó mình không có được nhất tâm bất loạn, tại vì mình nghĩ mình có bao nhiêu chuyện khác để xía vào nó làm mình lặng tán tâm. Nhưng chuyện không thành vấn đề, chuyện là quý vị có tin hay không. Khi tin đó, thì đến ngày giờ đó, khi mình sắp chết đó, tâm mình sẽ cột chặt vào cái chữ đó. Riêng bản thân tôi cũng vậy, này kinh nghiệm. Giáo thầy tu với lại bên Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng, thì tu chỉ chú quán tưởng nhiều lắm. Mà đến lúc có tự nhiên tôi bị bệnh nặng, liệt giường thì chiếu chắc. Bây giờ thì tôi ý thức lại là hồi đó chúng nó thì nằm lăn đùng, lúc đó hết quán tưởng nổi, cũng chỉ chú nổi, hết làm gì nổi, không có làm gì được nữa hết. Nằm lúc đó là gì, chỉ còn một câu nó cứu mình thôi, A Di Đà Phật. Nằm cứ là cứ bám câu A Di Đà Phật vậy con, thôi bỏ hết A Di Đà Phật, cứ một câu A Di Đà Phật lúc đó lắm. Thì thường thường mình A Di Đà Phật mình không có xua lắm là mình này, nhưng mà bây giờ nó quý vị biết á, là chỉ cần một niệm thôi cũng có thể đủ về rồi. Về là nó do cái lòng tín tâm của mình rồi thôi.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, như con có như con hỏi là như trường hợp như là khi mà mình coi như là khi mà mình bệnh á, mình không còn coi như là biết gì nữa, nhưng mà nhờ các bạn đạo hữu của mình á trợ niệm cho mình, thì lúc đó coi như thần thức của mình nó bị mê đi. Mà nếu mà nhờ được coi như đạo hữu của mình mà coi như là niệm Phật cho mình trợ niệm á, thì tâm thức mình coi như tỉnh lại. Nhưng mà mình không niệm được, nhưng mà tâm thức mình coi như là có thể niệm được hay không, mà mình có thể được phản sanh hay không, nếu mà tâm thức mình.
Nha, đây là câu hỏi quan trọng. Khi mà mình niệm đó, mà đến khi mình bị bệnh mà mình mê sản á, thì có người bên cạnh đó mà hộ niệm cho mình đó thì càng tốt. Tại vì khi mà thần thức mình nó ra khỏi cái thân này đó, thì tự động nó nghe thấy liền, nghe thấy là nó nhớ lại liền, mà nhớ lại liền là thoát liền.
Còn không cần niệm chi chứ là chỉ là gì? Cái
thần thức
mình nhớ là
coi như là được tăng thần thức nhớ, lúc thần thức nhớ là cũng giống như mình thôi. Khi mà mình mê man á thì thần thức mình nó mê man, nhưng mà mê man á thì lúc đó mình chưa có đi. Thì thường khi mình chết á thì mình mê man vẫn còn hãy ở trong coma, thì mình chưa có đi đâu hết á, vẫn cái tâm thần thức nó vẫn còn trong người. Mà khi mà nó thoát ra ngoài á thì nó tỉnh lắm, giống như là quý vị thường đọc những quyển sách là Life After Life á, khi nó ra á thì nhìn thấy người ta xuất hồn ra đó. Những người mà chết rồi chạy trở lại thì nhìn thấy bác sĩ này nọ, ai nói gì người ta nghe thấy hết à. Nhiều khi người ta tới lại nói ê tôi hãy còn sống đây mà không ai thấy hết đó. Thì khi ra đó tinh thần rất là tỉnh táo, thì bên ngoài nói tiếng là Di Đà Phật thì mình nghe lại, thì mình nhớ lại là Cái đó là lý do tại sao mà trong lúc sống mình phải niệm, mình phải cầu về. Thì trong một cái cơn mê sảng mình quên đi, nhưng mà bên ngoài ta nhắc cái là mình lại nhớ lại liền, nhớ lại liền, mình niệm cái là mình giải thoát.
Dạ bố Phật, dạ xin thầy nói rõ cho cái giữa cái câu niệm Phật và chú bản thân nó khác nhau như thế nào?
Hai cái thì nó khác. Một cái là niệm Phật nó thuộc về hiển giáo, thì nó thuộc về hiển giáo, tức là hiển giáo thì mình chỉ niệm danh hiệu của các Phật và Bồ Tát thôi. Còn chú vãng sinh á, nó thuộc về mật giáo, thì mật giáo nó có cái thần lực mạnh hơn chút xíu nữa.
Vậy thì mình niệm Phật hay là hàng ngày mình niệm chú vãng sinh?
Dạ. Niệm Phật á thì mình hiểu, mình cầu về, và niệm chú vãng sinh á là mình nương theo cái thần lực của Đức Phật, nó mạnh hơn nữa. Mạnh hơn, tức là quý vị biết cái thần chú đó nó gọi là bản nhất thế nghiệp chướng, căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni đó. Tức là khi mình niệm cái thần chú đó là bao nhiêu cái nghiệp chướng của mình đó, nó bị bạc ra hết đó. Bản nhất thế nghiệp chướng căn bản là còn là vãng sanh quyết định chân ngôn nữa. Đó, khi mình tụng cái thần chú đó là chắc chắn là mình vãng sanh. Cho nên mình tụng mình không ý thức được cái đó, thì cái đó nó giống như là niệm Phật á là con đường hiển giáo mà ai dễ làm nhất, nhưng mà nếu mà mình bị trì chú kia đó, nó giống như là nhấn ga thêm một cái nữa vậy đó. Bình thường á tôi đó thì tôi niệm Phật mà giờ chót á thì tôi sau khi niệm Phật xong xuôi hết rồi á thì tôi trì 3 lần cái chú đó. Giống như là đương nhiên là niệm Phật là Phật tới rước rồi, nhưng bây giờ nó niệm thêm cái chú đó nữa là giống như là cơn gió nó hất mình đi luôn, mạnh hơn nữa. Thì cái đó là hiển giáo hay mật giáo. Thường thường hiển giáo á, là mỗi một vị Phật thì có một danh hiệu, Bồ Tát có một danh hiệu. Mật giáo thì mỗi vị Phật Bồ Tát lại có thêm một câu thần chú riêng của mình đó. Thần chú thì cái thần chú đó nó có cái hiệu lực bất khả tư nghị thêm đó.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Nó bị có một cái như vậy nè. Mình chỉ chú thì tốt, tại nó có cái lực mạnh lắm, nhưng mà nó cũng hơi phiền toái là nó hơi dài. Nếu mà khi mình gặp nạn á, mình lấy thần chú ra mình tụng á, Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn á, Ấm Ma Ni Bát Nhị Hồng Má Nghe Nha Nạp gì, tụng chưa xong cái nó úp tới rồi. Hiểu không? Cho nên thường á, mình trong những cơn thập tử nhất sinh á thì nên liên niệm danh hiệu nó nhau. Khi mà đi trên ghe bão đó, sắp sửa chìm nữa, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Từng Từ Bi Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, lúc đó là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đá Ra Đại Gia. Trời ơi, lúc đó là niệm chưa xong mà nó ụt chìm mất tiêu rồi. Khi nào mình có thì giờ mình ngồi nghe, mình chỉ chú đàng hoàng, nó đâu ra đó thì nó có, nó cho tăng lên mình cái phước và lực tiêu rồi. Nếu lúc mà thập tử nhất sinh ấy, thì nên niệm danh hiệu nó tốt hơn. Trong giấc mơ mình ngủ mà thấy cọc rượt đó là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tỉnh liền. Lúc đó là Nam Mô A Di Đà Bà Già Đã Tha Già Đã Già Đã Được, cọc nó nhào tới nó đang xé xác rồi. Cho nên niệm danh hiệu chỉ danh là cái dễ tu nhất, và nó bảo đảm cho mình tu đây lần là mình sửa soạn những lúc thập tử nhất sinh. Còn khi mình rảnh thì tôi khuyên quý vị ngồi thiền, lấy chuỗi ra niệm chú hay lấy gì. Nhưng mình đây là mình prepare sửa soạn những lúc mà thập tử nhất sinh nhất đó. Giống như giờ quý vị sống trong cái nhà đẹp như vậy á, vị phải sửa soạn trước, nếu mà cháy nhà quý vị xách cái gì ra trước? Đem xách mình bông chạy ra, xách tùm lum, xách cái cây này ra, xách tiếp thôi. Thì mình phải sửa soạn cái khúc nào đó, mình cất vào soạn trong góc nào đó, tránh cái chạy ra lấy liền. Chứ đem lúc đó hoảng hồn không biết mình cất chỗ nào, cái nào cũng muốn đem hết. Cho nên quý vị tu tịnh độ đó, phải trước hết là cái mình để số 1, niệm A Di Đà trước hết. Kế thứ hai là chỉ chú vãng sanh, thứ ba là cúng dường, ngồi thiền, công đức gì đó mình chia ra. Cái nào nó là quan trọng tối hậu, trên hết mình làm cái đó trước. Chứ mình nói ở chú vãng sanh cũng về cực lạc, chú đại bi cũng về cực lạc, chú lăng nghiêm cũng về cực lạc, và chú gì cũng về cực lạc hết, rồi hồi mình tán loạn không biết làm gì. Giống như là tôi đi ra tôi cũng mua sách cái tivi này, cái này cũng mới mua, cái này cái gì cũng sách hết. Cho nên luyện cho mình á, thập tử nhất sinh gặp cái gì á, trong cơn hốt hoảng của A Di Đà Phật trước. Nếu mà nó chưa tới thì lúc đó là vãng sanh, chú vãng sanh. Còn chưa tới nữa là chú đại bi. Mà thấy chưa thấy gì hết thì chú lăng nghiêm.
Dạ, A Di Đà Phật, bà thầy hồi nãy có anh Phật tử hỏi là nếu mà khi mình hôn mê mà có mình không còn niệm Phật được, nhưng mà có bà cũ niệm cho mình thì thầy nói là bây giờ mình không có niệm được, nhưng mà khi cái thần thức mình ra, tại vì nhờ cái công đức mình tu hành mình niệm Phật thường thì mình nhớ, thì có đó con hay là con biết. Nhưng mà nếu trong trường hợp như giờ con đi lấy cái chân ở bên kia châu con chết, không niệm cho con đâu. Trong trường hợp đó thì con có được giảm cân không? Tại vì đau quá là đang quên mà con không có ai niệm cho con nữa.
Nằm chờ quen hôm theo không có ai hết.
Thì lúc đó là
sao giảm cân? Trước hết á, là nếu mà biết như vậy là phải sửa soạn cho mình cái phép A Di Đà Phật đi đâu cũng để sẵn.
Dạ con những người mà bên Trung Quốc họ thường thường mà cúng dường mấy cái phép này niệm Phật mà bằng cái
chip
máy chip đó. Thì
cái đó,
theo con nghĩ thì có thể
mình
bà con
thuộc
bên Việt Nam
là
họ có thể dùng được.
Dạ được, mà nó niệm hơn tiếng Tàu. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Không, bây giờ cái vấn đề mà tu hành, nếu mà lúc mà sống mà quý vị tín tâm đó, thì thường thường lúc đó là mình trong cái trường hợp mà như vậy á, mà nó đưa ra như vậy nè, thì lúc đó là nói lên, khi lúc đó á, thời gian đó thì bắt đầu nói tới cái phước đức của mình. Thì khi mà mình không có ai làm cái gì mà lúc đó mình mê man này nọ đó, thì cái lúc đó là hoàn toàn á, là nó tùy thuộc vào cái nghiệp của mình. Thì nếu mà cái tịnh nghiệp của mình tốt á, thì sau khi mình vào chân trung ấm rồi đó, thì nếu mà lúc sống mình có tín tâm mà mình niệm Phật đó, thì lúc đó tự động mình sẽ nhớ lại và mình sẽ giải thoát. Đó. Cũng giống như là bây giờ thường thường ngày nào mình cũng trước khi quý vị đi đâu ra khỏi cửa, quý vị định trong tâm mình á là ra khỏi cửa là tôi sẽ đi đến chùa Viên Giác. Thì vừa mới ra khỏi cửa, hoặc là quý vị bị uống thuốc ngủ rồi quý vị đi ra tự nhiên quên mất không biết mình đi đâu, cái lái xe hồi không biết mình đi đâu á, thì nếu mà thường ngày á là quý vị vẫn tới chùa Viên Giác thì lúc đó quý vị không biết gì hết, không còn nhớ gì hết, nhưng mà nhờ cái tịnh nghiệp của quý vị á, đúng quý vị quen đi cái đường nào đó rồi á, nhiều khi mình không nhớ nữa, tự nhiên là mình cứ đi tự một cách tự động đi. Đó là ăn thua nếu quý vị lúc mà sống quý vị tu hành mà luôn luôn giữ cái tịnh nghiệp như vậy đó, nhiều khi trước khi chết đó, mình cũng quên bản mất tiêu, nhưng mà giống như là cái tịnh nghiệp đó, đó vào thân chúng ấm tự động nó lại dẫn lại quý vị đi lại cái đoạn đường đó. Đó gọi là ngựa quen mối cũ đó, tự động nó lại đi vào. Còn nếu không đó, thì lúc đó là cái tịnh nghiệp của mình chưa có đủ, là như vậy. Nên mình phải cố gắng tu tịnh độ là cố gắng tạo cái tịnh nghiệp, tức là tịnh nghiệp phải trở thành một cái thói quen. Có cái gì là A Di Đà Phật liền. Còn lúc sống thì thường thường á, có nhiều người lúc sống á, tu tịnh nghiệp niệm Phật, nhưng mà lúc linh gần chết á, thì gặp những cái chứng duyên nó làm ác mình đi. Đó tại vì cái nghiệp quả đời trước nó trổ ra, cho nên mình phải cố gắng tạo nhiều công đức và hồi hướng. Nhờ những công đức đó nó sẽ làm cho đến khi cái ngày mà mình sắp đi đó thì gặp được cái cận tử nghiệp tốt rồi mình không có sao. Đấy. Những người mà gần chết đó, có nhiều khi suốt đời không có niệm Phật hay là gì, hay làm vài ba phước đức, bây giờ gần giờ chết được chư tăng tới đầy đủ hết, niệm Phật nhắc nhở là đi liền, tại cái người đó đã tạo nhiều công đức và phước đức rồi. Cho nên cái phần vấn đề mà như mình thấy hồi nãy á, nhắc nhở là phải tạo công đức, tại cái công đức đó mình mới có công đức thì mới hồi hướng được, và không có công đức thì không có hồi hướng được. Bậc thượng phẩm là những người xuất gia lìa sợ dục, làm sa môn pháp tăng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, cái đó là tạo cho mình một cái đường đi rồi, làm các công đức đó, người nguyện sanh này gọi đó. Rồi cái kia đó thì phải hồi hướng trung phẩm, làm nhiều công đức, giữ gìn trai giới và hồi hướng. Nhưng phải có một cái gì đó mới đặt tới được. Bây giờ quý vị muốn mua một chiếc xe hơi, hay là muốn mua cái nhà, hay muốn làm cái gì đó, mình phải có một cái số vốn đặt vào đó. Nếu mà tiền nhiều thì mua được Mercedes hoặc Lexus, tiền ít thì mua xe Calicatang. Nhưng mà mình phải có một cái gì đó đặt vào đó. Thì đầu tiên cái tín tâm là chắc chắn là về, chắc chắn là về. Rồi mình tạo những cái công đức. Cho nên trong kinh nói về cái gọi là ba cái tư lương: tín, hạnh, nguyện. Nhưng mà đi sâu vào những cái bộ luận đó, thì nói về những cái tam duyên đó, mình phải tạo thêm cái duyên. Tín đó, nó giống là cái căn bản đó. Mình có cái gốc rễ, mình chắc chắn mình sẽ về. Từ gốc rễ đó mình sẽ vun bồi thêm, tạo công đức thêm. Tạo công đức càng nhiều á, thì mình sinh lên thượng phẩm. Tạo công đức càng nhiều á, thì nó giúp cho mình khi chết đó, sẽ gặp toàn những thuận duyên ở gần chùa, có thiện tri thức này nọ. Nhưng mà nếu mà quý vị tu hành tinh tấn, tạo công đức đầy đủ, thì nhiều khi tự mình đi lấy, không cần những người bên ngoài. Nên nói tu tịnh độ không phải niệm Phật không, mà phải tín tâm, rồi cũng phải tạo công đức nữa. Có công đức nó giúp cho mình nhiều.
Thầy con đồ mình có một hỏi này. Hôm nay này vấn đề sinh hoạt hàng ngày đấy, cho mình có cái mà tiền xe ta đó, là mua Phật A Di Đà Phật. Nhưng mà nhiều người đấy khi họ phang bên đây, họ sống cái tàu này thì họ khách quen, hay là máy gáp, hoặc là nó quen như vậy. Khi này một lần nào đó tổng trường hợp xe này xảy ra trong một ngôi chùa, một cái tập tự đó đang làm người trong trộm nó vô nó bắn, thì vì đã thay vì là cái bộ máy gác á, thì ngay trong ngân hàng Việt Nam thì nó kỳ, thì kia là những cái lại chùa lại chúa. Thì con hỏi là nếu trường hợp như vậy đó, thì vì là nếu bỏ xe ra họ sẽ đi về đâu? Thì vì họ quen với cái khí mà về bên ngoài, họ
khi
họ quen được tiếp xúc
với
mình,
họ
đi họ
rửa
mắt,
có những
cái miệng họ
phát tán
như vậy.
Họ là Phật tử hay là?
Phật tử.
Lạy chùa, lạy chúa.
Lạy chúa.
Lạy chùa, lạy chúa.
Lạy chúa tôi, lạy chúa tôi.
Dạ. Chúa. Lạy chúa. Lạy chúa tôi thì lúc đó thì tùy, nếu mà trong lúc sống họ có kêu chúa đầy đủ không, chứ nếu không thì chúa cũng không có tới trước, Phật cũng không tới luôn.
Đang ở đó để biết cái vật tử mình có nhiều cái trường hợp mà tập cái tiếng mà nói nghe là ai chưa tập Phật thật kiểm một phần cho nó quen thì vậy.
Đúng rồi,
bởi vì mình nói cái đó khi thì ai chuyển mà mình buông ra một tiếng mà nó coi như là cần quá, như là cần tự nghiệp mà mình không nói đó.
Đúng rồi,
tập ra thì không nên biết làm.
Chính như vậy trong các chùa, thường thường các chùa là quý thầy gặp nhau á, hay là Phật tử gặp nhau là cứ mô Phật hoặc là ai gì là Phật, để cho nó thâm nhập vào tâm của mình.
Cảm ơn Phật. Có câu hỏi này, con có đọc trong sách nói là khi cái thần thức mình mà chết mình vừa ra, thì những khi mà Đức Phật A Di Đà hay là Quan Âm Đại Thế Chí họ đến thì mình chỉ nhận nhận xét được cái hào quang của quý vị đó, thì xin thầy nói rõ cho biết như thế nào, chẳng là mình gặp cái hào quang nào mình thích thì mình theo nó đi vào sai chỗ khác.
Yeah. Cái đó nó là bắt đầu mình đi vào trung ấm thanh rồi. Cái trường hợp đó là trường hợp mà đi vào trung ấm thanh, tức là không có, nếu mà mình biết trước, mình tu tập tịnh nghiệp trước, khi mình biết mình sắp chết đó là mình nắm một chữ A Di Đà đó, thì khi mình chết thì cái là Phật A Di Đà tới trước. Còn cái trường hợp mà anh nói đó là trường hợp là những người đó mà sau khi chết rồi đó, 3 ngày mà không có được Phật tới rước liền á, thì sau 3 ngày á thì sẽ gặp những cái đi vào cái thân trung ấm, cho cảnh của trung ấm á. Thì cảnh trung ấm á thì thường thường á là chư Phật tới rước. Mà khổ một cái là tại vì mình không quen tiếp xúc với chư Phật thời xưa. Thì thường thường á trong những cảnh giới đó á, thì trong vòng 7 ngày đầu á là sẽ có 7, không phải 7 mà 5 vị Phật tới rước. Thì mỗi một vị Phật đó, họ tới đó, thì họ không có hình là Đức Phật nữa, mà bằng hào quang, hào quang sáng chói. Thì Đức Phật A Di Đà đó là hào quang của Ngài Mục Cam. Mà nói chung không phải là Đức Phật A Di Đà, mà trong những cái ngày đầu là toàn là những chư Phật tới rước không à. Thì chư Phật đó, ánh sáng của chư Phật rất là sáng. Những người không có tu tịnh nghiệp đó, tức là không có biết tu, không có biết làm phước á, thì khi gặp những ánh sáng đó chịu không nổi thì chạy trốn, giống như là ăn trộm mà nhìn thấy ánh sáng là bỏ chạy, là không có. Còn những người mà có tu đó, bất cứ tu cái gì, tu mà có biết làm phước và biết Phật, biết pháp và biết làm phước, thì khi gặp những ánh sáng đó đó thì họ cảm thấy thoải mái, giống như đi trong đêm tối thì thấy ánh sáng cái là chạy tới phía ánh sáng. Khi mình chạy tới phía ánh sáng, bất cứ ánh sáng là ánh sáng gì, thường thường nó làm màu ngũ sắc đó, là màu xanh, xanh blue,